Alleluia, Alleluia, ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha của anh em. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như lời của bài đáp ca, việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, và gửi lại cái bài thánh thi mà dân Israel hát khi họ trở về Jerusalem. Đối với họ, cái việc thoát khỏi ách nô lệ của Babylon là chuyện không tưởng. Chúng ta thấy dân tộc Do Thái vào thời của ông Giuse thì gia đình của Jacob đưa con cái và cháu chắt đi vào Ai Cập sinh sống. Và sau một thời gian dài thì dân tộc Do Thái sinh sôi nảy nở trở thành một dân tộc đông đúc. Cho nên một thế hệ vua Pharaoh khác của Ai Cập đã đàn áp để mà kiềm chế cái sự phát triển của dân tộc Do Thái, bắt họ làm nô lệ. Và việc mà Chúa giải phóng nhờ dân tộc Do Thái qua bàn tay của ông Mô-xê là điều mà họ thấy không tưởng. Khi mà Mô-xê dẫn dân Do Thái đi giữa lòng biển đỏ một cách khô ráo, vượt qua bên kia và đứng trên bên bờ bên kia biển đỏ, dân Do Thái nhìn thấy xác quân Ai Cập nằm phơi thay trên biển, trôi dạt trên bờ, thì họ không làm sao nghĩ ra là họ có khả năng để mà thoát khỏi năng vuốt của đế quốc Ai Cập. Làm sao họ có thể giết được quân thù Ai Cập? Tất cả là quyền năng của Chúa. Cho nên họ đã hát đứng bên bờ biển đỏ, họ đã hát vang lên muôn lời ca, và chúng ta hát cái bài đó trong cái đêm vọng phục sinh. Thì từ đó cái kinh đó là một cái kinh nghiệm đức tin cho họ thấy sự hiện diện của quyền năng uy hùng của Thiên Chúa, việc Chúa làm cho họ ôi vĩ đại biết bao. Và trong dòng lịch sử thì đến năm 587 thì họ bị đế quốc Babylon tấn công và bị bắt đi làm nô lệ. Và họ ở bên cái nô làm nô lệ bên Babylon, họ cũng rên xiết bên đó, và họ cũng không tưởng và cũng thấy mình không có khả năng để thoát khỏi cái ách của đế quốc. Cho nên khi mà vua Kiro, vua của đế quốc Ba Tư tấn công đế quốc Babylon và thống lãnh, và khi vua Kiro thống lãnh được đế quốc Babylon thì mới ra cái chiếu chỉ tha cho dân Do Thái và đưa dân Do Thái trở về quê để xây dựng lại quê hương, xây dựng lại đền thờ. Họ thấy là đó là một điều họ được thoát khỏi ách nô lệ, thoát khỏi ách lưu đày mà họ không phải họ làm. Họ không chiến đấu, họ không làm gì cả. Tất cả và họ kinh nghiệm họ ghi lại trong bài đọc một, chúng ta thấy là đó là việc Chúa làm. Chúa đã tác động trên tư tưởng của vua Kiro, và không những thế, Chúa đã còn tác động lên những người dân trong cái đế quốc Ba Tư, để cho họ là khi dân Do Thái đi về đất Canaan, đi về đất Palestine đó để xây dựng lại đền thờ, thì cho tiền, cho bạc, cho thứ này, cho thứ kia để dân Do Thái quay trở về. Đó, tất cả những điều đó dân Do Thái kinh nghiệm. Nhưng những việc Chúa làm đó là những việc để hướng cho chúng ta đến một công trình vĩ đại hơn những công trình như thế. Công trình Chúa làm cho con người chúng ta vĩ đại biết bao, đó là việc Chúa Giêsu đã nhập thể làm người, đã mang lấy thân phận con người, đã chết và đã sống lại. Chính vì Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại, mang đến niềm hy vọng cùng được phục sinh với Chúa Giêsu. Trong thân phận con người của chúng ta, ai nấy chúng ta cũng đều thấy phải đối diện với tử thần. Cái giờ mà chúng ta ra đi và tất cả chúng ta thấy như là tăm tối, chẳng còn cái gì cả, thì chính Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta niềm hy vọng cùng được phục sinh với người. Đó, cái công trình đó vĩ đại biết bao. Nhưng vấn đề để chúng ta cùng được phục sinh với Đức Giêsu thì chúng ta phải tin tưởng vào Ngài và thể hiện cái sự lòng tin vào Chúa Giêsu, đòi buộc chúng ta phải tuân giữ thánh chỉ của Ngài, tuân giữ giáo huấn của Ngài, tuân giữ giới răn của Ngài. Và giới răn Chúa Giêsu dạy chúng ta là gì? Hãy yêu thương, hãy biết sử dụng của cải, tiền bạc, thời giờ, khả năng, sức lực, vân vân, tất cả để mà phục vụ cho nhau, để mà chia sẻ. Và khi chúng ta sử dụng những gì Chúa ban cho chúng ta như là một người quản lý để phục vụ, để sẻ chia, chúng ta thể hiện niềm tin, niềm tín thác vào giáo huấn của Chúa Giêsu, niềm tin vào Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng sẽ hy vọng được phục sinh với người. Đó chính là niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta. Và cái niềm tin, niềm hy vọng đó chúng ta được lãnh nhận ngày chúng ta chịu phép rửa tội và được nuôi dưỡng trong lòng hội thánh. Ngày chúng ta được lãnh phép rửa tội, chúng ta có ánh nến của cây nến để diễn tả ánh sáng đức tin, để diễn tả niềm tin, niềm hy vọng của chúng ta. Và cái ánh sáng đó Chúa mời gọi chúng ta hãy đặt lên đế, chứ đừng có đặt dưới gầm giường. Mời gọi chúng ta sống cái niềm tin, niềm hy vọng của Chúa Giêsu. Mời gọi chúng ta thực thi giáo huấn của Người. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, đi vào thực tế cuộc sống không phải là chuyện chúng ta nói là chúng ta dễ làm. Nhiều khi chúng ta nói, chia sẻ, san sẻ cho nhau những nguồn lực tài chính, những khả năng, những cái này, những cái kia để phục vụ và yêu thương lẫn nhau, nói thì dễ nhưng chúng ta làm vô cùng khó khăn. Thử hỏi được mấy người dám nhẹ nhàng thanh thoát với của cải vật chất để tin vào lời của Chúa Giêsu? Rất khó. Cho nên trong thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta tin tưởng vào Chúa, đừng có bám chấp vào cõi đời này, nhưng mà hãy bám chấp vào Chúa, tin tưởng lời của Chúa. Nếu chúng ta tuân giữ giáo huấn của Người thì chúng ta sẽ được phục sinh với Người.
Lời Người vô về những khi sầu đau, đường dài muôn ngàn không biết về đâu, cuộc đời sẽ chiều tóc râm mai đầu. Tin vâng lời Cha ân nghĩa thâm màu.